các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.
The Bible reading this morning will be from John chapter 13, verse 34 to 35. A new command I give you, love one another as I have loved you, so that you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another.
Kính thưa quý công cây của Chúa, hôm nay là ngày mùng 3 Tết âm lịch, và cũng là ngày 14 tháng 12 năm 2021, dương lịch, ngày Valentine.
Good morning, church. This morning is the third day of the lunar calendar. It's also the 14th of February, which is Valentine's Day.
Valentine là ngày mà mọi người trên thế giới nói về tình yêu, dành cho nhau những cái quan tâm, yêu thương, đặc biệt là vợ chồng hay là những cái đôi bạn đang yêu nhau.
And Valentine's Day is a day where we can celebrate love, where we can really express it to one another, especially husband and wives or those that are dating.
Tình yêu là chuyện muôn thuở từ xưa nay mà không ai mà không cần tình yêu, đúng không ạ?
And love is something that's timeless. Everyone needs love, right?
Ngay từ lúc còn bé, còn trẻ thơ đó thì người ta đã biết mình cần tình yêu của ba mẹ, của anh chị em, và cũng biết yêu thương ba mẹ, yêu thương anh chị em của mình nữa.
Even from an early age, children know that they need the love of their parents, of their family and their siblings, and they know to love them back.
Rồi lớn lên, khi đi học, đi làm, có những cái mối quan hệ với người khác, thì ai cũng muốn được người thân, được bà con, được hàng xóm, được đồng nghiệp thương yêu.
And as you get older and you develop your relationships, everyone wants the love and adoration of family, of friends, of neighbors, of colleagues.
Và rồi đến tuổi rung động, quen bạn trai, bạn gái, tuổi lập gia đình, thì ai cũng muốn yêu và được yêu.
And then when we get to that age, all of us want to date and want to be loved.
Nếu mà nói về tình yêu thì với mỗi một người, sống là để yêu và được yêu, phải không ạ?
And if we talk about love, then really for each person to live is to be loved and to love.
Về nguồn gốc của ngày Valentine thì được giải thích là dưới cái thời trị vì hoàng đế La Mã Claudius đệ nhị, thì quân đội La Mã phải tham gia rất là nhiều cuộc chiến đẫm máu và không được dân ủng hộ.
And so with the origin of Valentine's Day, it actually came about in Rome under Emperor Claudius II. And so the Roman army at the time had to engage in a lot of bloody and unwanted warfare.
Tại vì vậy mà bạo chúa Claudius đệ nhị rất là khó khăn để mà tuyển quân cho quân đội của mình.
And so this Emperor Claudius, he was having trouble finding young men to enter the army and to join the army with him.
Ông ta cho rằng cái nguyên nhân chính là do những người đàn ông không có muốn xa vợ của mình hay là xa người yêu của mình.
And the reasoning that he thought of was, he said, it's probably because the men did not want to leave their wives or their lovers.
Vì vậy mà Claudius đệ nhị đã cho hủy và cấm tất cả những cái lễ cưới hay là lễ đính hôn.
And so as a result, he banned all weddings or all engagements in Rome.
Và ở tại La Mã có một vị linh mục tên là Valentine, ông đã giúp cho những cái cặp vợ chồng cưới nhau trong cái sự âm thầm.
And so during that time there was a priest named Valentine, and he would secretly have weddings for couples.
Và vì cái việc này mà linh mục Valentine đã bị bắt giam và hình hình đúng vào ngày 14 tháng 2 khoảng năm 270 sau Công nguyên.
And so because of this, Saint Valentine at the time was arrested and he was executed actually on February the 14th around the year 270.
Và từ đó ngày 14 tháng 2 đã được nhiều nơi trên thế giới xem là ngày hàng năm để những người yêu nhau bày tỏ sự quan tâm và thể hiện tình yêu lẫn nhau, cho nhau.
And since that day, February 14th has been a day where lovers have expressed love for one another.
Ở tại một số quốc gia châu Á như là Nhật Bản và Hàn Quốc, Đại Hàn đó, thì ngày 14 tháng 2 được gọi là ngày Valentine đỏ.
And in Japan or Korea or in those parts of Asia, February 14th is actually known as Red Valentine's.
Và họ còn có Valentine trắng và Valentine đen nữa.
They actually have two other dates, White Valentine's and Black Valentine's.
Vào ngày 13 tháng 4 năm 1965 ở tại Nhật Bản thì có một chàng trai bán kẹo dẻo. Anh ta muốn đáp lại cái tình cảm của một cô gái đã thầm thương trầm nhớ mình bằng cái việc tặng cho cô gái này một cái hộp kẹo rất là lớn, trắng như tuyết vậy.
And so the origin of this is actually in Japan in April 13, 1965. There was a man and he had a job selling candy. And he wanted to respond to this love from the secret admirer. So he made a huge box of sweets and it was beautiful and it was white as snow.
Bởi vì vậy mà ngày 14 tháng 3 hàng năm ở tại Nhật Bản, tại Hàn Quốc thì được xem là ngày Valentine trắng, và sau đó nhiều nước trên thế giới cũng hưởng ứng cái ngày lễ này.
And so since then Japan has set a date, March 14, as White Valentine, and slowly the rest of the world, parts of the world began to adopt that celebration too.
Ở trong ngày Valentine đỏ 14 tháng 2 đó thì các bạn gái tặng cho người yêu mình những cái món quà yêu thương.
And so on Red Valentine's Day, which is February 14, the female, the girl would offer gifts to their male counterparts.
Và ở trong ngày Valentine trắng 14 tháng 3 thì đây là cơ hội để cho các chàng trai đáp lại, bày tỏ lại tình yêu của mình bằng việc tặng cho bạn gái của mình những cái hộp sô cô la trắng và những cái món quà đầy những cái lời yêu thương.
And then so vice versa on March the 14th, the gentlemen will get an opportunity to give gifts, often with the color white, like white chocolates, to express their love.
Thế nhưng mà những cái bạn trẻ người Hàn Quốc, người Đại Hàn mà chưa tìm được một nửa của mình đó, hay là những người mà tôn thờ cái chủ nghĩa độc thân đó, thì họ lại chọn cái ngày 14 tháng 4 để cùng họp lại với nhau và làm nên những cái bữa tiệc sôi động.
But then there are also, you know, young single people in Korea who haven't found their other half or really are celebrating the single life. What they choose to do is on April 14th, they'll get together and throw these big parties.
Họ hẹn hò nhau, họ mặc những cái bộ quần áo màu đen và họ ăn cái món mì truyền thống Cha Chang.
And what they do is they get together and they wear black clothes and they eat black bean noodles.
Họ nhâm nhi ngon lành những cái thỏi sô cô la ngọt ngào như là cái món quà để tự thưởng cho mình để có cuộc sống độc thân vui vẻ.
And they drink hot chocolate and they celebrate single life.
Tôi chưa thử nha.
Our pastor hasn't tried it himself.
Thưa quý ông bà anh chị em, đối với con người, khao khát yêu và được yêu là hết sức vô tận, phải không ạ?
Dear church, it is a longing of us as people to be loved.
Nếu chỉ có ngày 14 tháng 2 không mà thôi, thì người ta thấy dường như là chưa đủ. Chính vì vậy mà người ta cứ muốn thêm con mình ngày 14 tháng 3, ngày 14 tháng 4 nữa để thể hiện tình yêu.
And if it was just a date in February, sometimes people think that's not enough, and so they make these dates in March and in April.
Vậy thế nào là tình yêu?
So then what is love?
Trên thế gian từ xưa tới nay đã có biết bao nhiêu là cái tư tưởng danh ngôn nói về tình yêu, và người ta ca ngợi tình yêu và thậm chí là chết cho tình yêu nữa.
And so from the ancient past to now, there have been so many proverbs and thoughts and expressions of love. And people have talked about love, praised love, and even sacrificed for love.
Mọi người đều có thể kinh nghiệm về tình yêu, có thể diễn tả rất là hay về tình yêu. Nhưng mà cái vấn đề là biết thế nào là tình yêu thật và thực hành điều đó ở trong đời sống là quan trọng.
And so many people have expressed their version of love or what they've experienced about love, but to truly know real love, that's what's important.
Ở trong thời giờ này thì dựa trên lời của Chúa ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 13 từ câu 34 đến câu 35 mà chúng ta vừa tra xem với nhau, thì tôi muốn được cùng suy gẫm lời của Chúa về tình yêu mà Chúa dạy cho chúng ta là con cái của Chúa cần biết và vâng theo.
And in this time where we can focus on John chapter 13, verse 34 to 35, I hope that we can meditate together as one church to understand what love is and what God actually tells us about love.
Ở đây tình yêu Chúa dạy không chỉ giới hạn trong tình yêu đôi lứa, mà là tình yêu đối với tất cả mọi người xung quanh chúng ta.
And this love that God shares to us about is not love just between two lovers, between two people, but love for everyone around us.
Trước khi học lời Chúa, chúng ta cùng cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa vì thì giờ chúng con được học lời Chúa. Xin Chúa Thánh Linh cho chúng con lắng nghe, chúng con ghi nhớ và sống theo lời Chúa dạy. Chúng con hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta cùng nhau tra xem lại lời Chúa trong Phúc Âm Giăng đoạn 13 câu 34 câu 35. Tôi xin được đọc ở trong bản hiện đại. Ta cho các con một điều răn mới: các con phải yêu nhau như ta đã yêu các con. Các con cứ yêu nhau, mọi người mới biết các con là môn đệ ta.
So let's read from John chapter 13 verse 34 and 35, and I just want to repeat it again. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another.
Chúa Giêsu phán những cái điều này ở trong cái buổi tối cuối cùng với các môn đồ trước khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá vì tình yêu của thế nhân, nhằm nhắc nhở họ về những cái nguyên tắc căn bản trong nếp sống yêu thương của con dân Chúa.
And Jesus actually ushers these words on the last evening he spends with his disciples before being crucified for the love of the world, just to remind them what it is to love.
Sau khi nghiêng mình rửa chân cho từng môn đồ, Chúa Giêsu đã ban cho họ một mạng lệnh mới, đó là hãy yêu thương lẫn nhau.
And right after washing their feet, he gathered them and he shared with them a new command, which is to love one another.
Thật ra, ở trong suốt cái buổi tối đó, thì Chúa Giêsu đã nhắc lại câu nói hãy yêu thương lẫn nhau đến 5 lần.
And throughout that whole night, he repeats the saying, love one another 5 times.
Chúa nhấn mạnh cái mạng lệnh hãy yêu thương lẫn nhau, bởi vì Ngài biết cái mạng lệnh này không những hết sức quan trọng, nhưng còn làm một điều không dễ để vâng theo.
He emphasizes this command to love one another because he knows that this is of utmost importance, but also because it is actually really difficult to obey.
Đôi khi thật khó để mà yêu thương lẫn nhau, nhưng mà không có nghĩa là không làm được.
Sometimes it is really hard to love one another, but it doesn't mean that it's impossible.
Chúa không bao giờ bảo chúng ta làm điều gì mà Ngài biết chúng ta không thể làm được.
The Lord never commands something for us to do if we can't do it.
Chúa biết chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau khi chúng ta bằng lòng và muốn vâng theo, làm theo lời Chúa dạy.
And the Lord knows that we can love one another when we truly know Him and obey His commands.
Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta về tình yêu thương và Chúa muốn chúng ta hãy học nơi Chúa, nhờ cậy nơi Chúa để sống yêu thương.
And so to make that happen, God actually sets himself up as an example to live in a way that loves and we can rely on him to be loving to others.
Chúng ta thấy trước hết ở trong câu 34, Chúa Giêsu dặn các môn đồ rằng hãy yêu thương lẫn nhau và đặc biệt là hãy yêu thương lẫn nhau như ta đã yêu các con.
So he tells his disciples, Jesus says, love each other, but he says, especially because I have loved you.
Vậy Chúa Giêsu đã yêu thương các môn đồ và yêu thương mỗi chúng ta như thế nào?
And so how has Jesus loved his disciples? How has Jesus loved us?
Ở phần đầu của phúc âm Giăng đoạn 13 thì sứ đồ Giăng đã cho chúng ta biết rằng trước kỳ lễ vừa qua, Đức Chúa Giêsu biết là đã đến lúc Ngài phải rời thế gian để trở về cùng Cha. Ngài đã yêu những người của mình trong thế gian thì Ngài cứ yêu cho đến cuối cùng.
And at the beginning of John chapter 13, the same chapter, the what John actually writes is this. It goes, it was just before the Passover festival. Jesus knew the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end.
Chúa Giêsu đã yêu những người của mình trong thế gian thì Ngài cứ yêu cho đến cuối cùng.
And so Jesus loves his own in the world and he loved them to the end.
Ở trong tiếng Hy Lạp đó thì cái câu này đôi khi được dịch là Ngài yêu họ hết mức luôn.
And in Greek actually you can translate this another way and actually means he loved them to the fullest.
Hoặc là Ngài đã yêu họ bằng toàn bộ cái tình yêu của Ngài.
Or another way of saying is he showed his the full extent of his love.
Và kế đến sứ đồ Giăng đã kể, đã thuật lại chuyện Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đồ.
And then after that, the apostle John actually recounts the story of how Jesus would wash his disciples' feet.
Vào đêm cuối cùng trước khi lên thập tự giá, lúc Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài họp lại để dùng bữa tối, thì có một cái cuộc tranh cãi đã xảy ra giữa các môn đồ về việc ai là người lớn, ai là người nhỏ.
So on the last night before his crucifixion, Jesus would gather to have a dinner with his disciples. But an argument would break out between the disciples on who's the greatest.
Tại xứ Palestine lúc bây giờ thì bởi vì không có cái phương tiện giao thông nào khác hơn là đi bộ, đường xá thì lại bụi, cho nên chân của khách bộ hành thường dơ giấy.
And so in Palestine during that time, there was no other way of transport except by walking. And so as a person traveling, your feet would get really dirty.
Những người chủ nhà mà hiếu khách đó, thì họ thường chuẩn bị sẵn một cái vò nước ở trước cửa và mỗi khi khách đến nhà, thì họ sai người đầy tớ của mình rửa chân cho khách. Nhưng mà ở trong đêm này, ở tại bữa ăn này chỉ có Chúa Giêsu và có môn đồ mà thôi, không có người hầu.
And so normally hosts who were very welcoming would prepare some water in a basin at the door. And so if you walked in as a guest, he would send a servant and they would wash your feet. But during this night, as they gathered at this house, there was no one there, no servant. It was just Jesus and his disciples, so no one to wash their feet.
Vì vậy mà các môn đồ họ tranh luận với nhau, ai là người lớn nhất, ai là người nhỏ nhất, ai là người phải rửa chân cho những người khác trước bữa ăn.
And so as a result, there was an argument, right? Who's the greatest? Who's the least of all of us? Who should be the one washing everyone else's feet?
Và trong khi các môn đồ đang cãi vã với nhau, tranh luận với nhau, thì Chúa Giêsu đã đứng dậy, cởi áo ngoài, quấn khăn quanh hông, đổ nước vào chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ.
And in the midst of their arguing, of their voices being heard over one another, Jesus would get up. He would take off his outer cloak. He would wrap a cloth around his waist, and he would begin one by one washing their feet.
Từng người một, Chúa Giêsu đi quanh bàn, lặng lẽ, dịu dàng rửa chân cho họ. Trong khi họ ngồi đó trong im lặng xấu hổ bởi vì họ đã từng cãi nhau, tranh cãi với nhau. Ai là lớn hơn, ai là nhỏ, ai phải phục vụ.
And one by one, in silence, Jesus went to each person and washed their feet as they sat ashamed, quiet, because they had just been arguing about who would be the one doing.
Và rồi đến lượt Chúa Giêsu rửa chân cho sứ đồ Phi-e-rơ, thì cái sự im lặng này bị phá vỡ. Phi-e-rơ ông kêu lên rằng: "Chúa ơi, Chúa mà lại rửa chân cho con hay sao?"
And it gets to this point where the silence is broken as Jesus reaches Peter. And Peter responds, "Lord, why would you wash my feet?"
Giống như các môn đồ khác thì Phi-e-rơ không nghĩ rằng thầy của mình lại đi rửa chân cho mình. Ông không nghĩ rằng người lớn hơn, có địa vị hơn lại phải hạ mình mà phục vụ những người nhỏ hơn mình được sao?
And like all the other disciples, Peter was lost. He didn't think that Jesus should be the one washing his feet. Someone who is the greatest, who is God, shouldn't be washing his or any of the disciples' feet.
Ông kêu lên rằng đời nào cũng để cho Chúa rửa chân cho con.
You know, and he screams out, he says, "I will never let you wash my feet."
Nhưng mà Chúa Giêsu phán rằng nếu không để ta rửa, con sẽ không có phần gì với ta.
But Jesus responds to Peter and he goes, "If you don't let me wash your feet, you will have nothing to do with me."
Và sau khi rửa chân cho mọi người xong, Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng: "Các con có hiểu việc ta vừa làm cho các con không? Các con xưng ta là thầy, là Chúa, phải lắm, vì chính ta đúng là như vậy. Đã là thầy là Chúa mà ta còn rửa chân cho các con, thì chính các con cũng phải rửa chân cho nhau."
And so after washing everyone's feet, Jesus says to his disciples, he says, "Do you understand what I just did for you? You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you should wash one another's feet."
Ta đã làm như vậy, có để làm gương cho các con noi theo.
And by being humble, Jesus goes, "I am an example for all of you."
Thưa quý ông bà, anh chị, người dân, bằng sự khiêm tốn và phục vụ các môn đồ, Chúa Giêsu đã hết mực yêu thương họ và bày tỏ cho họ thấy Ngài yêu thương họ thì yêu cho đến cuối cùng.
And so, dear church, we see in this story a picture of Jesus loving his disciples to the fullest, to the end.
Quý ông bà, anh chị em ơi, chúng ta cũng phải làm như vậy cho nhau.
We must do the same for each other.
Chúng muốn chúng ta quan tâm, thể hiện tình yêu thương đối với nhau bằng sự khiêm nhường và phục vụ lẫn nhau.
God wants to express our love, to show care for one another by showing one another through humility and serving one another.
Chúng ta cần nói với nhau rằng tôi có thể làm được điều gì cho ông bà anh chị.
We need to ask each other, "What can I do for you?"
Và khi chúng ta khiêm nhường, phục vụ lẫn nhau, chúng ta đã và yêu thương nhau như chính Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta.
And when we are humble and when we serve one another, that is when we are loving each other the way Jesus loved us.
Một số học giả Kinh Thánh nghĩ rằng cái mức độ đầy đủ của tình yêu thương của Chúa Giêsu không chỉ thể hiện qua cái việc rửa chân mà còn là ở trong cái sự chết hy sinh của Ngài.
So many scholars, when reading this passage, they explain that the sufficiency of Jesus' love is not just through the washing of the feet, but actually following through the sacrificial death.
Và lời Chúa cho chúng ta biết cái sự thống khổ và sự chết đau đớn trên thập tự giá của Chúa Giêsu là thể hiện đầy đủ nhất tình yêu thương của Ngài dành cho mỗi một chúng ta.
And so the word of God tells us that Jesus' suffering and death on the cross is the fullest expression of his love for us.
Chúa Giêsu phán, đây là điều răn ta truyền. Các con hãy yêu thương nhau như ta đã yêu các con. Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu của mình.
And so in John 15, Jesus actually says this. He goes, my command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends.
Một lần nữa, Chúa Giêsu dạy rằng, các con hãy yêu thương lẫn nhau như ta đã yêu các con.
Once again, Jesus preaches and he says, love one another as I have loved you.
Chúa Giêsu đã yêu chúng ta như thế nào?
So how has Jesus loved us?
Chẳng có tình yêu thương nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tánh mạng cho bạn hữu của mình.
There is no greater love than the love of someone who sacrifices his life for his friends.
Không có tình yêu nào lớn hơn việc một người dành cả cuộc đời của mình cho một ai đó.
There is no greater love than to dedicate one's life for someone else.
Và theo lời Chúa dạy thì chúng ta hãy cùng nhau định nghĩa tình yêu theo cách này. Tình yêu là làm cái điều gì tốt nhất cho người khác dù phải trả bất cứ giá nào.
And if we take this passage and we redefine love, love is actually to do all we can for someone else, the best we can for someone else, even if it costs us everything.
Tình yêu càng lớn thì trả giá càng nhiều.
And the greater the love, the greater the cost.
Và không có sự trả giá nào lớn hơn là bằng chính mạng sống của mỗi một chúng ta, phải không ạ?
And there is no greater cost than our own lives, right?
Tình yêu lớn là tình yêu cống hiến tất cả cuộc sống của mình cho người của mình yêu.
The greatest love is to give our whole life to the one that we love.
Có một số người đã làm được điều đó. Họ đã cống hiến cuộc sống của mình, cuộc đời của mình vì tình yêu đất nước, tình yêu gia đình và bạn bè và mọi người quý trọng những người này như là những anh hùng.
And there are a few examples of people like that who've given their life for their country or their family or their friends, and we hold them as heroes, right?
Cũng có những người đã hy sinh cả cuộc đời của mình, cả mạng sống của mình cho người yêu, cho chồng, cho vợ, cho con của mình.
There are also other people that have given their whole life for their husbands, for their children, for their friends.
Có thể Chúa không đặt chúng ta vào trong những cái trường hợp, những hoàn cảnh đó, nhưng mà chúng ta học biết yêu thương như Chúa đã yêu chúng ta là như thế nào.
But you know, we might not be put in the exact same situation as these examples or these stories, but we have to learn what does it mean for us to love the way God has loved us.
Đó có nghĩa là chúng ta hãy làm những điều gì tốt nhất cho nhau dù có thể phải bị thiệt thòi, phải bị thua thiệt.
And that means that we will do what is best for the other person even if it costs us, even if we lose out.
Đó có nghĩa là chúng ta phải khiêm nhường và phục vụ lẫn nhau.
That means we must be humble towards one another and serve one another.
Đó có nghĩa là chúng ta phải sống nhân từ và cảm thông với nhau, không ngừng tha thứ cho nhau, không ngừng làm hòa với nhau.
That means we must show each other grace and mercy, constantly forgiving, constantly giving hope and chance to the other person.
Chúa Đồ Phô Lô nhắc chúng ta ở trong Ephesô đoạn 4 câu 31 rằng anh em hãy nhân từ, thương cảm lẫn nhau, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cơ thể.
And Ephesians chapter 4 verse 31 mentions and tells us be full of grace and mercy to one another, constantly forgiving each other.
Có người nói rằng tôi không thể tha thứ và làm hòa với ông A và B được.
And there are examples, there are people that say, you know, I can't forgive that person, I can't forgive that guy or that girl.
Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em dâu, ở trong Chúa, chúng ta hoàn toàn có khả năng để tha thứ và lòng hòa với nhau được nếu mà chúng ta muốn và nhờ cậy Chúa giúp mình.
But the truth is, church, in Christ, we are able to do all things. We are able to forgive all people if we would just rely on His Spirit for the strength.
Mục sư Ray Stedman, ông kể về một phụ nữ đến gặp ông. Thì mục sư này khám phá rằng bà đang rất ghét người khác và đã làm điều đó trong nhiều năm qua.
And Pastor Ray Stedman actually shares this testimony. There was a woman in his congregation and he was having a conversation with her and he discovered over time that she really hated this person and would not forgive a person in her life.
Bà ấy kể cho mục sư Raymond nghe về những gì đã xảy ra và bà thật sự đã bị đối xử bất công và bị tổn thương.
And so she begins to tell him this story about what happens with her and this person and it was true, she was treated super unfairly. It was just so unjust for her.
những gì đã xảy ra nó ăn sâu vào trong lòng bà, giống như một cái chứng bệnh viêm loét, và để lại trong lòng bà cái nỗi cay đắng và buồn giận.
And so what had happened to her became like a sickness and a disease that spread throughout her body and her soul.
Mục sư Stephen nói với bà ấy rằng bà phải tìm cách tha thứ cho người.
But Pastor Stedman's response was, "You must find a way to forgive that person."
Bà ấy nhìn mục sư và nói rằng, tôi không thể tha thứ cho cô ấy được. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy.
And she replies to this pastor. She looks at him dead in the eye and she says, "I will never forgive this person."
Mục sư Stedman đáp rằng, nhưng Chúa dạy rằng bà phải tha thứ, như Chúa đã tha thứ cho bà.
And Pastor Stedman responds to her. He goes, "But you just have to forgive the way Christ has forgiven you."
Bà ấy nói rằng, nhưng mà tôi không thể tha thứ được.
And she responds, "But I can't."
Sau đó mục sư đã nhìn bà ấy và nói rằng, nếu bà không tha thứ được, vậy thì bà cần nhìn vào sự thật rằng bà chưa phải là con cái của Chúa. Vì nếu bà không thể tha thứ, bà chưa được sinh lại.
And he gave a really harsh response. He said, "Well, then the truth of the matter is, if you are unable to, if it is impossible for you to forgive, you have to look back on the fact that maybe you are not the child of God yet because you have not been reborn."
Người phụ nữ đó nhìn sững mục sư Stephen và nói rằng, tôi đoán là mục sư nói đúng. Tôi biết tôi là một cái đông nhân và tôi hiểu rằng tôi đã tự lừa dối mình bao nhiêu năm nay. Và vì vậy bây giờ tôi phải xin Chúa giúp cho tôi tha thứ cho người.
And I think after a moment, the woman replies to this pastor, and she goes, "You actually might be right. I've called myself a Christian for so many years, but if I reflect, do I truly know God?" And she said, "I think I need to pray so that I can forgive this woman."
Và bà ấy đã làm được. Người phụ nữ này đã thật sự làm được, đã tha thứ và làm hòa với người đã từng khiến cho mình bị tổn thương.
And as a result, at the end of this testimony, Pastor Stedman shares that this woman was able to not only forgive but make peace with this person that had been hurting and tormenting.
Câu chuyện này nhắc nhở những gì mà sứ đồ Giăng đã nói rằng yêu thương nhau, nó chứng minh rằng chúng ta đã được cứu rỗi hay là chưa?
And this testimony really shows what John writes about how loving one another proves that we are his disciples.
Và cũng nhắc rằng nếu mà chúng ta đã được cứu trong huyết của Chúa Thánh Jesus Christ thì chúng ta hoàn toàn có thể tha thứ và làm hòa với nhau.
And it shows us that if we have been forgiven by Jesus' blood, we all of us have the ability to fully forgive each other.
Chúa Hội Thánh, bây giờ quý ông bà chị nghĩ gì và cảm thấy như thế nào nếu mà mình đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, phục vụ người này người kia mà chẳng được người khác phục vụ lại mình, cũng chẳng có ai ghi công khó của mình nêu tên của mình trước Hội Thánh.
Dear church, how would you feel if every single day you would come to church and you would serve and no one would remember you, no one would mention your name, no one would say thank you?
Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã yêu chính mình tôi và mỗi một ông bà anh chị em bằng tình yêu khiêm nhường và phục vụ, bằng tình yêu hy sinh chính mạng sống quý báu của Ngài.
I ask you to remember this, is that Jesus has loved you and I through being so humble, through his sacrificial love, by giving his own life to ransom for us.
Để rồi mỗi chúng ta sẵn lòng, vui lòng mà thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân, dù làm những việc chẳng ai biết đến, chẳng ai khen, thậm chí là chẳng nhận được điều gì từ nơi người khác nữa.
And the true amazing response to that is that we are then able to go out and to love other people without recognition, without people knowing.
Thưa quý ông bà chị em dâu, điều mà chúng ta nhận được từ nơi Chúa này đã quá đủ cho chúng ta để thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, hôm nay Chúa muốn con yêu thương ai?
And the reason is what we've received from God already, what we've received from Jesus already, is more than enough, more than an overflowing, that we can each day walk out and respond, Lord, how do you want me to love today? Who do you want me to love today?
Và có thể nói với nhau rằng, tôi có thể làm được điều gì cho ông bà anh chị?
And we can truly say to another person, what can I do for you?
Có một câu chuyện kể rằng mục sư Oblin gặp nạn giữa bão tuyết, thì có một người đánh xe ngựa đi ngang qua cứu giúp ông.
I want to share another story, and it's about Pastor Oblin, and he talks about how, you know, he was riding through the snow and he was kind of stranded and someone came through and helped him.
Sau khi thoát khỏi nguy hiểm thì vì muốn trả ơn cho người đã cứu mình, cho nên mục sư Oblin đã nói rằng, ông thật là tốt bụng, xin cho được biết tên của ông được không ạ?
And so after he was rescued, he wanted to repay the person that saved him. So he goes, you're a really good person. Can I please know your name?
Người đánh xe tải rằng, thưa mục sư, ông có biết tên của người Samari nhân lành ở trong Kinh Thánh không?
And the rider who saved him from being stranded responds to him, dear pastor, do you know the name of the good Samaritan in the scriptures? And he responds, well, the scripture doesn't record his name, so I don't really know his name.
Người lên xe liền trả lời rằng, vậy thì mục sư cũng không cần biết tên tôi.
And the rider said, well, in that case, then you don't really need to know my name either.
Nói xong, anh ta tự giả và đi.
And after saying that, he says goodbye to his pastor.
Quý ông bà anh chị ơi, Chúa đã cứu chuộc chúng ta bằng một giá rất cao, bằng chính mạng sống cao quý của Ngài để chúng ta có thể sống, để yêu thương và phục vụ lẫn nhau mà không cần được ghi công, xương danh hay là đền đáp.
Church, Jesus Christ has loved us and paid for our life with such a high price, and He has done so without needing repayment.
Những cái công khó của chúng ta cho Chúa và cho tha nhân, chính Chúa ghi nhận tất cả. Và lời hứa thành tín của Chúa với mọi chúng ta là công khó của các con ở trong chúng ta không bao giờ vô ích đâu.
And so we can love others without repayment. And so everything that we do for other people, it is enough for God to know and for Christ to know. And He records that, He remembers that.
Thưa quý con cái của Chúa, giáo phụ Tertullian, một nhà lãnh đạo hội thánh ở Châu Phi vào cuối thế kỷ thứ hai đã nói rằng chính cái sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, sự khiêm nhường phục vụ lẫn nhau của con cái Chúa trong hội thánh đã khiến cho nhà cầm quyền La Mã và những người chống đối Cơ Đốc giáo có cái nhìn không còn nghi ngờ về hội thánh của Chúa. Họ nói với nhau rằng hãy nhìn xem cách mà những người Cơ Đốc đã đối xử yêu thương lẫn nhau.
And so there was a prophet Quintus Tertullian, a church leader in Africa in the second century. And he talks about how the Roman soldier in the Roman Empire stopped accusing the Christian church because they saw the way that they loved one another. And his quote was this, he goes, see how they love one another, they say.
Tôi mong rằng hội thánh Chúa ở tại Miroaka này không được nhiều người biết đến, không được nhiều nơi biết đến như là một nơi có cái nhà thờ đẹp, có số tín hữu đông.
And I really hope that this church in Mirabooka isn't defined to be a place that is, oh, they have a beautiful building or they have such a large number.
Hay là một nơi có cái nhà thờ, có những cái bữa ăn thật là ngon, có âm nhạc tuyệt vời, có lời giải hay.
Or that we're not defined by, oh, that place has such great meals, such delicious meals, such great music, such awesome teachings.
Thay vào đó, xin Chúa cho hội thánh của chúng ta có thể được biết đến như là một hội thánh yêu thương lẫn nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Một hội thánh khiêm nhường lẫn nhau, phục vụ lẫn nhau và làm những gì tốt nhất cho nhau.
Instead, may God let us be known as the church where, wow, those people love one another just so much. It is a church that humbles themselves for each other, serves one another, does what's best for others.
Điều thứ hai mà chúng ta học với nhau buổi sáng hôm nay ở trong câu 34 câu 35, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng hãy yêu thương lẫn nhau để mọi người biết các con là môn đồ ta.
And the second thing we learn from these two verses here is love each other, by this everyone will know you are my disciples.
Thưa quý ông bà anh chị yêu dấu, bởi điều gì mà người đời biết rằng tôi là một Cơ Đốc nhân? Có phải rằng là tôi đeo cái dây chuyền mà thánh giá bằng vàng thiệt là to, thiệt là đẹp? Hay là có phải miệng của tôi luôn nói amen, amen? Thậm chí có phải là tôi luôn cầm cái cung kinh thánh này trên tay là mọi người sẽ biết tôi là Cơ Đốc nhân, là con cái của Chúa không?
Church, let me ask you, how does the world know that we are Christian? Is it because we wear a giant, you know, gold cross around our neck? Is it because we always say the word amen, amen? Or is it because even that we're just always holding a Bible around?
Thưa không, chính Chúa Giêsu đã không nói rằng tôi như vậy sẽ là người mà mọi người trong trần gian này biết tôi theo Chúa, thuộc về Chúa.
No, church. Jesus didn't say it's by the way you dress or the way you look that people know that you are Christian.
Nhưng mà thưa quý con cái của Chúa, dấu ấn của một Cơ Đốc nhân, một người thuộc về Chúa, đó phải là yêu thương lẫn nhau.
But church, the sign of a believer, the sign of a follower of Christ is that we love one another.
Có một đầy tớ của Chúa đã nói rằng khi chúng ta tin nhận Chúa, Chúa không bắt chúng ta, không bảo chúng ta phải mặc một thứ đồng phục có ghi dòng chữ là Cơ Đốc nhân hay là mang một cái dấu hiệu nào đó để mà người ta biết đó là những người theo Chúa.
And so as a result, there's this person that has expressed, you know, as a Christian, we don't all wear the same uniform or we don't have the same badge to show everyone that we belong.
Nhưng mà Chúa bảo rằng chỉ cần chúng ta yêu thương lẫn nhau thì người ta sẽ nhận biết chúng ta là con cái của Chúa.
But actually, just through the way that we love one another, people will know that we are God's children.
Ngược lại, cho dù chúng ta có đi nhìn thờ bao nhiêu năm, có là ai ở trong hội thánh, có làm gì trong hội thánh đi chăng nữa, nhưng nếu chúng ta không yêu thương lẫn nhau, thì không những người ta không biết chúng ta là cơ đốc nhân, mà chính Chúa xác nhận rằng chúng ta không phải là môn đồ của Ngài.
And on the opposite side of things is, it doesn't matter how long we go to church for, it doesn't matter how many of these practices we practice, if we are unable to love one another, unable to live for one another, then even the scriptures say, you are not my follower.
Thưa quý cùng các dâu của Chúa, ở trong Thánh Phúc Âm Dân đoạn 17 câu 20 đến câu 23, Chúa Giêsu nhắc xác nhận rằng chính tình yêu thương giữa con cái của Chúa trong hội thánh khiến cho người đời biết Chúa Giêsu đến trong thế gian vì có yêu họ và tìm cứu họ.
And this idea that Christians or God can be seen through the way Christians love one another is expressed by Christ in John chapter 17 verse 20 to 23.
Chúa Giêsu cầu nguyện để chúng ta hiệp một với nhau trong tình yêu thương.
He prays that we are unified through love.
Có phải rằng là điều này có nghĩa rằng chúng ta trở nên hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn có chung một ý kiến với nhau và đều đồng ý với nhau hay không?
Does this mean that we have to completely agree, completely be the same, be exactly mirror image of each other?
Chứ không, bởi vì mỗi một người chúng ta là khác nhau về tính cách, về hoàn cảnh, có thể khác nhau về cái suy nghĩ, quan điểm, nhưng mà hiệp một nhau trong tình yêu có nghĩa là chúng ta chấp nhận sự khác biệt lẫn nhau, chấp nhận quan điểm, suy nghĩ khác nhau, tôn trọng và yêu thương với nhau ở trong công việc Chúa, vì danh Chúa.
Of course not. We're individuals. We all have different circumstances, different backgrounds, different personalities. We even have different values and different views. But being unified in love actually means that we accept these differences, accept each other, and live this out together.
Chế độ dân viết thư cho tín hữu khắp nơi và nhắc nhở mong một chúng ta rằng các con yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng nên yêu thương lẫn nhau. Chưa ai thấy Đức Chúa Trời bao giờ. Nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Và tình yêu của Ngài trong chúng ta được toàn hảo.
And the Apostle John, he had a thing of writing all these letters to all these different churches. And in one of his letters, he writes, "Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us."
Chứ từng ai ở trong thế gian này có thể nhìn thấy Chúa bao giờ, bởi vì Đức Chúa Trời là thần và chúng ta là con người xác thịt.
As people, we can't see God. No one's seen God because God is spirit and man is flesh.
Nhưng mà nếu chúng ta yêu thương lẫn nhau, thì Đức Chúa Trời sống trong chúng ta và tình yêu của Ngài được hoàn thành ở trong chúng ta. Khi chúng ta yêu thương lẫn nhau, chúng ta làm cho Đức Chúa Trời vô hình trở nên hữu hình trước mặt những người trong thế gian.
But when we love each other, it is true that God lives in us and his love is fulfilled in us. And as we love each other, the invisible God becomes visible.
Thưa hội thánh, sứ đồ dân được mệnh danh là vị sứ đồ của tình yêu.
Dear church, the Apostle John is known as the Apostle of Love.
Lịch sử ghi lại rằng sau khi bị lưu đày ở tại đảo Patmo, ông được trở về thành Epheso. Ông sống trọn tuổi già và qua đời bình thường, không có tụng đạo như các sứ đồ khác.
And so history records that of all the apostles, John is the only one that dies of old age after being trapped on the island of Patmos. He would come back and live out the rest of his years.
Sử gia Jerome đã thuật lại rằng vị sứ đồ già này đã trung tín tham gia tất cả các buổi thờ phượng Chúa của hội thánh Epheso, và sứ đồ dân già đến nỗi ông không còn đi lại được. Ông phải nhờ con cái của Chúa trong hội thánh khiêng ông đến dự từng buổi nhóm.
And the historian Jerome actually recorded this and recorded how John would get so old that he would be unable to walk to church anymore, but he would get people to come and they would carry him to each service in the church of Ephesus.
Vì quá già yếu, cho nên sứ đồ dân không thể đứng để giảng được, và ông nằm để giảng. Và mỗi lần giảng thì ông chỉ giảng một câu duy nhất, một câu rất là ngắn. Sứ điệp ngắn gọn đó là các con hãy yêu thương lẫn nhau.
And because of his age and his injuries, it got to a point where he couldn't even stand to preach. And so during the times that he was meant to preach, he would lay down and he would do one-sentence sermons. And the one sentence would always be, love one another. And his disciples would turn and ask him, Apostle John, why do you only preach one thing?
Vị sứ đồ già trả lời rằng, vì đó chính là mạng lệnh mà Chúa Giêsu đã dạy. Chúa muốn chúng ta phải yêu thương lẫn nhau và nếu các con làm được điều đó là đủ rồi.
And his response was, because that is what God has commanded us. If we are able to love one another, that is enough.
Thưa hội thánh, yêu thương lẫn nhau là điều răn Chúa truyền cho chúng ta. Sứ đồ dân cũng là nhiều lần nhắc đi nhắc lại về mạng lệnh này để chúng ta ghi nhớ và vâng theo, để chúng ta sẵn lòng nhờ cậy Chúa để sống yêu thương, chứ không phải là chỉ để nghe hết lần này qua lần khác rồi cũng như không.
To love one another is what Jesus has commanded. It is what John reminds us to do. And it's not enough just to hear it, we must do it. Otherwise we hear it over and over and it doesn't work.
Mục sư tiến sĩ Carlos Ortiz là quản nhiệm một hội thánh rất là lớn ở tại thủ đô của Argentina. Một lần nọ ông nhận ra rằng tín hữu trong hội thánh của mình nghe giảng rất là nhiều, học kinh thánh và biết kinh thánh rất là nhiều, nhưng mà dường như chẳng mấy ai áp dụng lời của Chúa vào đời sống hàng ngày, không vâng giữ, không sống với lời của Chúa.
Pastor Carlos Ortiz, a pastor in Buenos Aires, he was a part of a huge mega church, and upon reflection he realized that his church, you know, people were learning the Bible a lot. People were listening to sermons a lot. They were attending services a lot. But from each individual person to the next, the actual application of the word was very little.
Và ông quyết định đã đến lúc cần phải thay đổi. Và một buổi sáng chủ nhật nọ, đến cái giờ giảng luận, thì mục sư Carlos Ortiz, ông bước đến tòa giảng, mở kinh thánh ra ở trong phúc âm Giăng đoạn 13 câu 34 và đọc rằng hãy yêu thương lẫn nhau. Sau đó ông ngồi xuống không nói gì nữa.
And so as a result, he realized there must be a change. And so there was one Sunday service where he came to service, he got on stage, he opened to John 13, verse 34, he preached the line, you know, love one another, he closes by when he sat down, not saying anything else.
Cả hội chúng chờ đợi, và vài phút sau, một sư Otis đứng dậy, bước đến tòa giảng, và nói một lần nữa, hãy yêu thương lẫn nhau, và rồi ông lại ngồi xuống.
And the whole church just waits. They're just waiting for him to continue to preach. But he sits down, and then he gets back up after a few moments. He says the same line, to love one another, and he goes and he sits down.
Cả hội chúng bắt đầu xôn xao và lo lắng. Sao vậy? Tại sao mục sư chỉ giảng có mỗi một câu như vậy?
And so the church begins to murmur, you hear the voices, and then they're asking, why is it that the preacher doing this? Why is he only saying one line?
Lần thứ ba, mục sư Otis đứng dậy và nói rằng, hãy yêu thương lẫn nhau, như Chúa đã yêu thương bạn. Rồi ông lại ngồi xuống.
And the third time he gets up on stage and he says, love each other as Christ has loved you, and he sits down again.
Một người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu tiên nghiêng người sang và hỏi người bên cạnh rằng, nói một người bên cạnh rằng, tôi nghĩ rằng mục sư muốn chúng ta cần thực hành những gì mà chúng ta đã học.
So as a response, one of the gentlemen at the very front, he leans over to a friend sitting next to him and goes, I think the pastor's telling us to do what he's saying.
Và ông hỏi người bên cạnh rằng, ông nói với người bên cạnh, tôi muốn vâng lời Chúa và sống yêu thương như Chúa đã yêu tôi. Tôi có thể làm được điều gì cho ông không?
And he turned and he's speaking to this person sitting next to him. He goes, actually, I want to try to apply this. What can I do to love you?
Và khi người ngồi bên cạnh chân thành chia sẻ rằng họ đang gặp khó khăn về tài chính, thì người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu này đã liền rút ví ra và nói rằng, để cho tôi giúp ông.
And when this person expressed, they said, I'm struggling financially. And he hears this story, he begins to come and says, let me help.
Ngay sau đó thì khắp cả phòng nhóm đã được Chúa đụng chạm và họ nhận ra rằng Chúa yêu thương tôi, Chúa đã chấp nhận, đã tha thứ cho tôi. Lâu nay tôi đã học biết Chúa muốn tôi sống yêu thương người khác như là Chúa đã yêu thương tôi, nhưng mà tôi đã không thực hành lời của Chúa dạy. Đã đến lúc tôi cần phải thay đổi và phải thực hành lời của Chúa dạy.
And the Spirit of God moved in that congregation, and the realization of this one man became the realization of the whole church as they all said, we've heard the scriptures for so long, but we need to apply it. How do we do this?
Mọi người đến gặp nhau, trò chuyện và chân thành nói với nhau rằng, tôi có thể làm điều gì cho ông và anh chị em.
And across the room, all these conversations started to happen where people really asked one another, what can I do for you?
Họ cũng chân thành chia sẻ với nhau rằng lâu nay tôi rất là ghét ông, tôi có nhiều thành kiến và không ưa anh, tôi không thích chị và nhiều lần tỏ ra không có tôn trọng chị, tôi đã giận và cay đắng về bà.
And you see reconciliation begin to happen. One person would say, I really hated you, I was really hurt by you, I was judging you this whole time about your life, you know, I really didn't like you.
Lòng mọi người tan vỡ ra và họ chân thành nhìn nhận với nhau, xin lỗi lẫn nhau vì đã gây tổn thương cho nhau, đã ghen ghét và thiếu tôn trọng với nhau. Họ đã ăn năn với Chúa và cầu nguyện cho nhau.
And the bitterness and resentment in their heart began to melt, and they apologized to one another. They said sorry and they started to pray for one another.
Thưa Hội Thánh, chúng ta cũng cần phải nghiêm túc nhìn lại mình. Có phải chúng ta nghe lời Chúa quá nhiều nhưng lại quá ít thực hành lời của Chúa trong đời sống?
In church this morning, I just want to remind you, is that the same for us? Do we hear so much of the scripture, see so much of the scripture, and yet we lack so much application?
Có phải là lần đầu tiên chúng ta được Chúa dạy rằng hãy yêu thương lẫn nhau không?
Is this the first time we've ever learned that? So, hey, you need to love one another?
Tôi tin chắc rằng hầu hết chúng ta không dưới một lần được Chúa dạy rằng mình hãy sống yêu thương lẫn nhau ở trong gia đình của mình, ở trong hội thánh của mình. Và mỗi một người chúng ta có sẵn lòng để vâng lời Chúa, để nhờ cậy Chúa mà thực hành sống yêu thương với nhau chưa?
I guarantee that this is not the first time you've heard this message. But the thing that I want to ask is, are we ready to apply that to our lives, to love our family and our friends the way Christ has loved us?
Xin đừng nghĩ đến người khác và đừng nhìn vào ông nọ bà kia có sống yêu thương hay không, nhưng mà hãy nhìn vào chính mình, tôi có vâng lời Chúa và sống yêu thương không?
And during this time, let's not look at, you know, this person doesn't do it, that person doesn't do it. Rather, let us reflect and say, do I do that?
Tôi có nhẫn nhục, có nhân từ, có dung thứ mọi sự cho nhau, có chịu đựng mọi sự cho nhau, có hy vọng, có tin cậy lẫn nhau hay là không?
Am I humble? Am I gracious? Am I merciful? Am I forgiving to the other person? Am I full of hope or trust for these people?
Hay tôi vẫn còn đang ghen ghét với nhau, tôi vẫn kiêu ngạo và khoe khoang với nhau, vẫn còn cư xử và nói những lời khiếm nhã với nhau, tôi vẫn còn ích kỷ, vẫn dễ nóng giận với nhau, vẫn cay đắng và hận thù với nhau.
Or am I still resentful? Am I still bitter? Am I still too prideful? Do I put other people down? Do I hate on other people and judge other people?
Ước mong rằng Chúa cho mỗi một chúng ta hãy đến với nhau, nếu trong mỗi chúng ta có cái điều gì không vui bất hòa với ai, xin hãy đến và nói với nhau rằng tôi buồn anh, tôi buồn chị, hãy cầu nguyện cùng tôi và xin Chúa thương xót chữa lành và giải quyết cái nỗi buồn đó. Xin hãy đừng để trong lòng của mình nữa.
A church, I really hope that we can be a people that when we're angry or frustrated or bitter with one another, that we can come and we can forgive one another and work things out and reconcile.
Thưa quý ông bà anh chị em dâu, lời Chúa ở trong dân thứ nhất đoạn 2 câu 10 đến câu 11 chép rằng ai thương anh chị em mình thì ở trong ánh sáng, nơi người đó không có gì gây vấp phạm. Nhưng ai ghét anh chị em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu, vì bóng tối làm mắt người đó mù lòa.
And dear church, 1 John chapter 2 also writes this, is those who love one another is living in the light. But those who do not love one another is living in the darkness, and the darkness allows them not to see, for they are blind.
Và ở trong thi dân thứ nhất đoạn 4 câu 16, lời của Chúa cũng chép rằng chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người đó.
And 1 John chapter 4 verse 16 also writes, for those who love are in Christ, and Christ is in them and they in Christ, for they love.
Vì vậy mà ai không ở trong sự yêu thương thì không ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời không ở trong người đó.
And so those who do not live in love and with love are not in Christ, in God, and God is not in them.
Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau như ta đã yêu các con.
And church, Jesus teaches us, he says, love each other as I have loved you.
Quý ông bà anh chị em và chính mình thôi, có quyết tâm nhờ cậy Chúa Thánh Linh để sống nếp sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta.
So both you and I, can we ask God to help us so that we can be determined to love and to forgive one another?
Muốn thật hết lòng.
With all of our.
Chúng ta cùng cầu nguyện.
Let us pray.
là Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì những tháng ngày qua. Chúng con biết rằng Chúa đã yêu chúng con bằng chính tình yêu hy sinh của Ngài. Chúa đã dạy chúng con yêu thương lẫn nhau như chính Chúa đã yêu chúng con. Nhưng bao lần chúng con nghe qua rồi bỏ đi, chúng con không thực hành sống yêu thương. Xin tha tội cho chúng con. Và Chúa ơi, xin đừng để chúng con bỏ qua mạng lệnh này của Chúa nữa. Chúa ơi, xin giúp mỗi chúng con có điều nào cay đắng buồn lòng giữa mỗi chúng con, xin giúp cho chúng con bày tỏ ra với nhau, tha thứ cho nhau. Và nhờ cậy Chúa để thực hành sống yêu thương với tình yêu khiêm nhường và phục vụ lẫn nhau. Với tình yêu mong muốn làm bất cứ điều gì tốt lành nhất, tốt đẹp nhất cho những người chung quanh, ở trong gia đình, ở trong hội thánh của chúng con. Lạy Chúa, chúng con ước ao rằng hội thánh của Chúa ở đây sẽ là hội thánh được nhiều người biết đến, là hội thánh sống yêu thương như Chúa để yêu chúng con, để danh của Chúa được đồn ra. Những người chưa biết Chúa biết rằng Chúa Giêsu đã đến trong thế gian vì yêu họ và tìm cứu chuộc họ. Chúng con biết ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn trên mỗi một chúng con, để trong ngày thánh nhật chúng con được nhắc nhở về tình yêu thương. Chúng con sẽ quan tâm yêu thương lẫn nhau trong gia đình, giữa vợ chồng, giữa anh chị em, giữa cha mẹ con cái. Và Chúa cũng cho mỗi chúng con yêu thương quan tâm lẫn nhau giữa ông bà chị em trong hội thánh nữa. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con cùng hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.